22. Người tại gia làm gì để được an lạc niết bàn?
Nói cái tên khác, việc đó tức là niết bàn, tức là cái sự an lạc. Mà sự an lạc thì cũng không phải trên trời rơi xuống đâu nha. Đây là ta học kỹ lại giáo lý từ đây. Sự an lạc này không có trên trời rơi xuống. Cái niết bàn của Đức Phật cũng không phải trên trời rơi xuống. Mà Đức Phật có được niết bàn, các vị A-la-hán có được niết bàn, không hề trên trời rơi xuống, và cũng không hề một đất thiêng liêng nào, một Đức Phật nào mà tặng cho gì. Mà nó cũng có nguyên nhân của nó. Nó có nguyên nhân của nó. Muốn hưởng được cái an lạc, cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái tự tại, cái khinh an, cái giải thoát, cái vui tuyệt, tuyệt đỉnh của cái vui, đạo Phật gọi là niết bàn, thì phải tìm cái nguyên nhân của nó để mà bồi dưỡng. Giống như muốn ăn cái trái sầu riêng ngon là phải tìm cái hộp sầu riêng, cái giống sầu riêng, cái nhánh sầu riêng, thứ đó để mà trồng thì mới có sầu riêng ngon để mà ăn, chứ không có trên trời rơi xuống đâu. Thế thì là cái niết bàn của chư Phật, của A La Hán, của Bồ Tát đều có nguyên nhân hết. Thì nguyên nhân đó là 37 phần trại đạo mà Phật tôi giới thiệu qua. Bây giờ tôi muốn nói chi tiết vấn đề rất cần thiết cho chúng ta, là 8 cái món chót trong 37 món gọi là bát chánh đạo. Đại chúng để ý, khoan đòi học nhiều kinh đạo, tất nhiên là phải học hoài, nhưng mà bây giờ đây nghe cái này cho kỹ, để về nghiên cứu cho kỹ mà học cái này lợi ích ngay trong gia đình đây, ngay cho bản thân bây giờ đây, chứ không đợi chừng nào nữa hết. Thế thì tôi để qua bên cái vấn đề tứ niệm xứ là của người xuất gia mới có điều kiện tu hành, chứ người tại gia thì cũng có thể làm được, nhưng mà cái môi trường, cái hoàn cảnh có thể rất ít người làm được lắm. Tứ chánh cần cũng làm được nhưng mà khó. Tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, mấy cái món đó là cái người xuất gia có điều kiện thực hành dễ hơn. Nhưng mà có khi người ta cũng còn không có thực hành được nhiều, cho nên tu hành thì đông mà cái sự giải thoát giác ngộ, sự kinh an tự tại thì ít. Điều đó mình phải thấy rõ và nhìn nhận cái điều đó, chứ không phải điều đó là những điều không làm được. Những người xuất gia có thể làm được không khó, tuy nhiên không phải không khó được người xuất gia nào cũng làm được hết. Người tại gia càng khó làm hơn, nhưng mà không có nghĩa là không khó làm hơn là người tại gia không làm được. Nhưng mà cái này thì phải nói rằng rất là khó, là vì cái hoàn cảnh của người tại gia nó nhiều cái môi trường xấu ác, nó kề cận, nó xung pha vào trong cuộc sống của mình, cho nên là những điều đó làm được chứ không phải là không, khó lắm. Còn như cái bát chánh đạo này thật sự là cũng pháp của người xuất gia đấy, nhưng mà nếu mà ta hạ thấp xuống một tầng thì người tại gia mà vận dụng thì vẫn có kết quả rất là tốt. Đó là bát chánh đạo, là một con đường nó có 8 cái ngã tẻ, có 8 nhánh, hay là mình nói khác là 8 con đường cũng được, 8 con đường chánh mà người đệ tử Phật cần phải để ý mà đi theo con đường đó. Cái thứ nhất là chánh kiến, đối lập với nghĩa chánh kiến là tà kiến. Phật tử chúng ta để ý coi chừng, chữ chánh kiến không có đơn giản như là ta chỉ gọi là cái từ chánh kiến vậy thôi đâu. Chánh kiến là cái sự nhận thức, sự thấy biết của mình phải đúng chân lý, phải chánh, mà chánh đây có nghĩa là phù hợp đúng với chân lý, gọi là chánh. Còn nếu mà cái thấy biết của mình mà nó sai chân lý, nó không phù hợp chân lý thì ta gọi đó là tà kiến. Nhưng mà bây giờ đây mình nói tà kiến là nó hiển lộ ra chánh kiến. Tôi nói ví dụ như giờ quy Phật, nói pháp tâm quy thôi, Chư Tăng mới dạy rằng quy Phật là vĩnh bất quy thiên thần quý vật. Người Phật tử tại gia mà quy Phật rồi là không quy y với trời, với quỷ thần, với người nào khác, mà chỉ quy Phật thôi. Thế thì là trong hàng Phật tử chúng ta có làm được vậy chưa? Quy Phật là chỉ quay về nơi tội với Phật, với giáo lý của Phật. Mà ông Phật đó là ông Phật Thích Ca bên ngoài, bây giờ là gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo, là Phật tượng, Phật cốt, Phật thờ trong chùa. Mà nói sâu hơn là ông Phật tâm của chúng ta, quay về nương tựa với Phật tâm, Phật tính, thanh tịnh vốn có của ta. Mà biểu trưng là ông Phật thờ trên cái điện. Kể từ ngày ta làm lễ quy Phật rồi, ta không quy với trời, với quỷ thần, với mọi người nào khác cái chủ trương của Phật. Đệ tử Phật làm được cái đó chưa? Nếu như các vị chưa thì các vị bị tà kiến đấy. Đó, nếu chúng ta đi quy y với những ông thầy cho nước lạnh, đi xin tôm xin miệt để cho con em mình, là các vị đã không còn quy Phật trọn vẹn nữa rồi. Các vị quy với cô đồng cậu cốt để xin bùa, xin phép để được bình an, để được làm ăn khấm khá, đó là các vị không còn chánh kiến nữa rồi, mà là tà kiến đó. Làm ăn khấm khá, mà nếu mà xin được cái bùa phép làm ăn khấm khá thì cả cái dòng họ của cái cô đồng cậu cốt đó không có một người nào nghèo, và bản thân họ cũng chẳng cần làm đồng cốt chi. Họ lấy cái lá bùa đó rồi thì nghĩa là tiền bạc nó vô ào ào, thì họ xây nhà lầu, họ mua xe hơi, họ tạo mọi thứ tiền của họ đi làm đồng cốt chi, mà để họ lấy 50-100 ngàn của các vị, mà họ cho cái lá phép 500, 1 ngàn gì, 100 ngàn gì đó mà các vị đưa ra đó, là các vị bị tà kiến nó mê hoặc rồi, chứ không có chánh kiến nữa đó. Lý luận rất là dễ. Nếu như vị đó mà cho mình một cái lá phép mà để mình ăn khấm khá và giàu có được, thì dòng họ của người đó không có một người nghèo. Nếu họ cho mà là những người lạ mà chỉ có 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn đồng bạc tiền thù lao mà họ cho người ta giàu được, thì tại sao họ không cho thân bằng huyết ruột của họ chứ? Những người xung quanh nè, gần gũi với họ nè, phục vụ cho họ nè, mà vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn thiếu thốn. Điều đó chứng tỏ là mà ta tin được như vậy có nghĩa là ta không còn chánh kiến nữa. Ta mê hoặc ở nơi tha nhân. Mà đạo Phật thì là bỉ ký trượng phu ngã, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Sống trên đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không do ai khác. Phải siêng năng, phải cần cù, phải tạo cái nguyên nhân hiểu biết bằng nghề nghiệp, bằng sức lao động, bằng sự siêng năng, thì cái cuộc đời người ta có thể khá được đấy. Chứ còn là không làm ăn mà đi xung phép để tối nay cá độ đá banh rồi, trời Phật ơi, người ta sẽ đau khổ chết nhau dài từ Việt Nam cho tới thế giới, đau khổ vô cùng luôn. Cá độ là một cái từ may rủi, một cái sự trên mấy rưỡi như thế mà hy vọng làm giàu là làm sao? Cho nên cái người đàng hoàng có chánh kiến ta không chơi cái đó. Không gian giới Phật trời, không gian giới Phật Thích Ca, không gian giới Quan Âm Bồ Tát gì hết, cũng không cầu thành thánh nào hết. Vì cái đó không phải là cái chánh nghiệp. À, cho nên chánh kiến là phải thấy chân chánh, vừa trên nhân quả. Mà không là tinh tà, thiên thần quỷ vật, là tà thiết du dơ. Đấy. Cái thứ hai là chánh kiến, chánh tư duy. Cái chánh tư duy này khó lắm. Cái người mà có tu hành thật sự, quyết đi trên đường đạo, mà cái tư duy chánh mà cho nó liên tục vẫn còn khó. Mà muốn có cái chánh tư duy đó thì trước hết là phải vận dụng cái chánh niệm, mượn cái chánh niệm để làm cơ sở, để làm cái anh gác gian, để mà kiểm tra các cái bấy cái chánh nọ. muốn anh chánh niệm để làm anh gác gian. Coi có lúc bây giờ mà cái tư duy của mình đang nghĩ cái gì? Nghĩ về công danh ư? Nghĩ về tiền tài, về sắc dục, về sự khuynh loát, sự lừa đảo người khác, sự lường thăng táo đấu, sự cân non đo thiếu gì đây? Nếu mà trên cái thương trường cuộc sống làm ăn mà mình nghĩ như vậy, đó là không đúng cái gọi là chánh tư duy rồi. Thế thì mượn cái chánh niệm, à, mình là đệ tử Phật, tại sao mình có những cái ý nghĩ tội lỗi đó, ý nghĩ lừa đảo, ý nghĩ khuynh loát, ý nghĩa táo tợ, ý nghĩa lật lọng đó, và bỏ ta đi. Còn bằng không hả, đi vào con đường lừa đảo, giật quịch, táo tợ, lật lọng, là có ngày mình sẽ lấy cái quả đau khổ đó. Do vậy cho nên lấy cái chánh niệm mà hạn chế, mà chặn đứng, mà hóa giải, để cho cái tính tư duy của mình nó được chân chánh, là làm ăn phải lương thiện thì cái quả nó mới lâu bền, nó mới lương thiện. Ở thành phố này có chiếu cái phim mà Lucarita vậy đó. Có phải không? Ai có coi cái phim đó rất có ý nghĩa. Trong đó có những cái nhân vật mà cái tâm hồn cởi mở, thành thật, thân thương, thì cái chiều hướng như là cái tâm hồn, cái cuộc sống của người đó coi nó nhẹ nhàng, từ nhẹ nhàng cho tới ai nhìn thấy cũng thương mà cũng xúc động. Còn những cái tâm hồn mà có ý lừa đảo, dối gạt, thỉnh thờ, thủ đoạn, là cái người đó nó đau khổ dài dài. Mà trong đó tôi nhớ bà Barbara, dạ nhỏ Sulika gì là con của bà Barbara đó. À, một người mẹ muốn lấy ông giám đốc công ty dùng mọi thủ đoạn, một đứa con gái muốn lấy con của ông giám đốc cũng thủ đoạn vô cùng, thì con cảm lại thì nó lại càng xa ra. Còn cái bà Solidat thì là không có dám ngó lên, không dám ngó lên. Mình là cái người bị bệnh nằm nhà thương mất thế mà cái tâm tình tốt lành, mềm mại, thương người ha, thì cái ông giám đốc kia lại lo lắng mọi thứ. À, mà hứa rằng tôi giúp bà trong lúc bà bệnh hoạn, mà tôi e rằng, tôi sợ rằng ngày mà bà hết lãng trí, bà quên những cái việc làm của những người mà giúp bà trong cái lúc mà bà còn đang bệnh. Câu đó nó có nghĩa là bà nhớ nhà bà hết ấy là hết bệnh rồi tôi à. Bà đừng quên tôi nha. À, đấy, coi cái phim đó rất là có ý nghĩa. Còn nhỏ là Lucarita đó, nó tốt với mọi người, tốt với cha sở, tốt với ông giám đốc, tốt với tất cả bạn bè, tốt với mọi người làm công bếp trong nhà. Cho nên cuộc đời nó nhẹ nhàng vô cùng. Còn như là cái bà gia sư, bà ganh tị với nhỏ cô Nhi, bà đau khổ tràn ngập. Cái phim Mexico nó nhẹ nhàng lắm. Trước kia là cái phim Nhà Giàu Cũng Khóc á, cũng rất là xây dựng cuộc sống rất hay. Cái phim này Lucarica Lita này là cũng xây dựng cuộc sống rất hay. Còn cái ông giám đốc De La Fuente, cái ông đó là tốt sao đâu á hả, tâm hồn cởi mở cho nên là nó thoải mái trong cuộc sống. Cứ lấy cái đó mà ứng dụng trong cái cuộc sống của mình, là mình xem phim rồi mình vận dụng cái giáo lý của mình ở trong đó. Phật pháp bất ly thế gian giác, cái giáo lý của đạo Phật nó không rời thế gian đâu. Mà cái sân khấu, cái phim như vậy là đó là rút gọn cái xã hội ra thâu nhỏ trong đó, hay lắm. Còn một ông cố đạo cũng ngon đó, ông cha đó, ông cha vui vẻ với mọi người, việc nào cha giúp được thì giúp, còn người nào lưu manh thì tự lấn đau khổ, người nào lương thiện thì cha trong tầm tay khả năng cha giúp được cái gì là cha giúp. Cha tạo cái điều kiện. Nếu như ở đây mà bị không còn làm được việc nữa, làm người phụ việc ở đây, thì cha sẽ lo cái công việc ở một người khác, để cho cái ngày mà con bỏ việc ở đây là con có cho làm. Mà tới chừng mà công việc ở đây mà thâu trở lại thì cha nói thôi thì ở lại đây cũng được, thì cha nói làm kia cho người ta nghỉ việc. Thế là công việc làm được cái gì làm giúp cho người khác, kể cả cái tấm lòng thương cả nhỏ Lucarita, coi như là cái tình cha con. Từ đó mà nghĩa là sống con nó nhẹ nhàng, nó thư thái lắm. Cho nên ai các vị có coi cái phim đó, để ý cái cách xây dựng, nó xây dựng cuộc đời vậy đó là đẹp đấy. Người nào mà khó khăn, người nào mà độc hiểm, người nào mà dũng ý gian manh, con nhỏ của ông giám đốc đó, trời Phật ơi, cái mặt của nó nghĩa là coi nó già trước hết 50 tuổi. Nhỏ gì 80 tuổi mà cái mặt nó già nó giống như 60 tuổi vậy. 60 tuổi mà ta còn lạc quan hơn á. Nó khinh người, nó ngạo mạn, nó tự đắc, nó ganh tị, nó đau khổ tràn trề. Thành ra có bữa rồi đó, đảnh rồi tôi coi cái phim đó, mà coi phim đó mà tôi diễn đạt bằng đạo Phật. Coi ông linh mục trong đó, ông cố đạo trong đó. Tôi thấy rằng là linh mục và cỡ như vậy là đem lại sự an lạc cho con chiên, cho đệ tử mình nhiều lắm đó. Tâm hồn rất là cởi mở. Đừng có đóng, đừng có cho nó nhập vai. Nghĩa là mình đừng vì người nào hết. Người nào có sự yêu cầu, có khó khăn, mình cởi mở được cái gì thì mình cởi mở giúp giùm. Còn đừng có thế vô cái sự đau khổ của cái người đó. Đừng có đứng cực đoan bên cái người đó, để rồi tìm cách như là chống chọi với người kia, người nọ gì đó, là cái đó không nên. Thế còn nếu mà làm một người cha, người có đạo, mà cái chuyện mà buồn bực, vui buồn là chuyện của các con. Còn cha thì không có tương quan trong cái vụ đau buồn là thù hận, thương ghét của các con. Cha sẽ thương bình đẳng tất cả. Do vậy cho nên cha cũng rất là thoải mái. Dù là gần gũi với tất cả mọi người mà tâm hồn rất thoải mái. Không hề có ý triệt hạ người nào, không hề có ý ghét bỏ người nào. Cho nên nhìn thấy cử chỉ của một ông linh mục như vậy thì quý quá đi chứ. Bây giờ nói tới cái thứ hai là tránh tư duy. Và tôi nhắc lại chúng là muốn kiểm tra được tránh tư duy hay không là phải nhờ. Trong đó tám anh bác chánh đạo mà, mượn một anh để làm gác gian, làm cái người mà canh cửa coi nhà, là cái anh chánh niệm. Phải để ý rằng mình phải nên có chánh niệm, phải học tập để ý về cái chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mà mình kiểm tra coi cái tư duy của mình có chánh hay không. Nếu cái tư duy, cái nghĩ ngợi của mình mà nó có lợi cho mình, cho gia đình mình, cho xã hội, cho mọi người an lạc, đó là cái ý nghĩ, đó là ý nghĩ tư duy chân chánh đó. Còn nếu cái ý nghĩ đó mà chỉ đem lại cho mình thôi, lợi lạc cho mình thôi, hoặc là mà chẳng những lợi mình mà nó còn vì lợi mình mà phải triệt hạ, phải tiêu diệt sự sống của người khác, đó là bất chánh rồi đó. Tư duy như thế là tư duy bất chánh rồi đó, là nó là thuộc về tà kiến, về tội lỗi rồi đó. Thế thì là cái thứ hai là tránh tư duy, thứ ba là tránh ngữ. Tránh ngữ là đây là nói về khẩu nghiệp đó mà. Tránh tư duy là nói về ý nghiệp, nói về cái bộ óc. Tránh kiến là nói về thân, cái biểu hiện của con mắt. Tránh tư duy là nói về kiểm tra cái bộ óc. Cái động cơ của tư duy là cái óc, là ý thức, kiểm tra nó. Nó lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả là tránh. Mà nó có lợi mình mà nó hại cho người khác là không nên, là tà. Cái thứ ba là tránh ngữ. Lời nói, tục ngữ người ta gọi là trước khi nói là phải uống lưỡi. Đó là theo cái cái ngạn ngữ của Tây Phương, trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Còn như ở người Việt Nam ta đó thì cũng vậy, trước khi nói phải lựa lời. Tục ngữ có gọi là lời nói chẳng mất tiền mua, mà lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế thì là cái lựa lời đó cũng là có cái quá trình kiểm tra trong cái lời nói. Lời nói mà đừng có buồn, đừng có đau khổ cho người khác thì cái đó gọi là chánh ngữ. Lời mình là người, lời tất cả là chánh ngữ, xây dựng cho người ta đi đến con đường là thánh thiện, con đường hạnh phúc, an lành, đó là chánh ngữ. Giúp đỡ cho ta nghề nghiệp, về phương tiện, về học hành, về đời sống. Lời nói đó là lời nói chánh ngữ, nên làm. Còn lời nói mà gây đau khổ, gây tổn thương cho người khác. Ui, cái bà gia sư đó, bà ghét cái con nhỏ Lucarita đó. Bà nói vậy, con đâu có làm gì cô đâu mà cô ghét con đó. Ồ, chính là sự có mặt của mày ở trong nhà này là đã làm rồi đấy. Đó, đó, đó. Người ta nhỏ một cô về ở trong nhà đó mà bà nói là có sự có mặt của nhỏ đó trong nhà đó là đã làm rồi đấy, chứ không đòi làm gì nữa đó. Là ta đã bực bội, ta đã ghét rồi đó. Thế thì bà đau khổ dài dài thôi. Ganh tị, tật đố, thù hận chi đứa nít như vậy. Điều đó tự làm cho mình ô nhiễm tâm hồn mình, vấn đục tâm hồn mình và tự mình đau khổ đấy. Và nhất định cái bà gia sư đó sẽ gánh lấy hậu quả đau khổ. Mà điều đó ai có coi phim là thấy là tương lai của bà đó là sẽ đen tối rồi. Thế thì là cái thứ ba là cái chánh ngữ. Cái thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là cái hành động của mình. Nói chung là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp trong cuộc sống của mình. Nên làm những cái cuộc sống của mình nên làm những cái điều mà đừng có tổn hại với người khác, đừng có tổn hại tới vạn loài hữu tình. Gọi là chánh nghiệp. Rồi chánh mệnh. Chánh mệnh là nó tương quan tới chánh nghiệp. Tức là về cái cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình mà nếu vì cuộc sống của mình mà mình làm một cái nghề nghiệp nào đó mà đau thương, mà tổn hại cho người, cho vật, thì cuộc sống nó không được gọi là chánh nghiệp. Chánh tinh tấn là siêng năng chân chánh. Siêng năng cần cù làm ăn theo hiến pháp, theo luật pháp, theo những cái việc làm mà của xã hội chấp nhận quy định, bất cứ làm nghề gì đều là tốt cả, thì theo cái khả năng của mọi người, không cần phải tự ái, không cần phải tự ti, mà sống tạo cái điều kiện để mình sống cho xứng đáng, cho ngay thật, thì đó là ta gọi đó là tính tinh tấn, siêng năng trong cái nghề nghiệp của mình. Và cái thứ bảy là chánh niệm. Chánh niệm như tôi vừa nói là người đệ tử nên để ý có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mà các cái thứ thấy biết trên vừa nói nó có sai làm cái gì đó là cái chánh niệm này kiểm tra để rồi mình sẽ điều chỉnh nó được. Cái thứ tám là chánh định. Chánh định là ở thế gian người ta gọi là ý tứ. Mình làm ăn cái gì trong nhà phải có ý tứ. Mà cái người mình làm việc có ý tứ là làm người làm việc rất là có năng suất tốt, không hư hao, không thất bát. Đó là cái định, mà cái định thấp thì cái việc nhà của mình làm chính xác, không hư hao, không thất bát. Trong công việc làm ăn là không lỗ lá, không thiệt thòi. Còn mà nếu về phương diện đạo á, là người mà có chánh định thì là mấy cái trước nó vi phạm là người ta phát hiện được ngay. Trong đó nếu mà chánh kiến mà nó mất đi, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm mà nó bị lát đi là nhờ có chánh định ta phát hiện được. phát hiện được những cái kia. À, do vậy mà đạo Phật là rất là quan trọng cái thiền định. Có thiền định thì nó sanh ra trí tuệ, mà có thiền định thì ta sẽ có gần gũi với có chánh niệm, mà có chánh niệm thì nó hỗ tương cho chánh định để mà phát hiện bảy cái món, phát hiện là sáu cái món chánh còn lại. Mà chúng ta sống trong bát chánh đạo mà thường xuyên để ý là trong cuộc sống này ta có an lành, có hạnh phúc thật sự. Cho nên là tóm tắt bữa nay về đúc kết về cái tứ đế đó, mà tôi xin nhắc cho đại chúng nghiên cứu vận dụng bát chánh đạo trong cuộc sống của mình. Thế thì là vậy là tứ đế rồi đấy, mình nắm hết tứ đế rồi đó. Khổ đế là gồm tam khổ, ba khổ lớn và tám khổ nhỏ. Tập đế là gồm kiến hoặc, tư hoặc và những cái thứ chi mà phiền não như là phẫn hận, phu não, tật sang, vân vân. Còn diệt đế là tên khác của niết bàn, tức là cuộc sống của con người hành đạo học đạo có an lành, có hạnh phúc, có tự tại, có khinh an, có giải thoát, gọi đó là diệt đế. Mà muốn có diệt đế là phải tu hành. Mình lấy cái tinh hoa gọn gẽ nhất là dựa trên bát chánh đạo mà sống. Dựa trên bát chánh đạo mà sống thì mình sẽ có từng phần của diệt đế, của niết bàn đấy.